Phật thuyết kinh Trường Thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Linh Thú gần thành Vương Xá, cùng với 1.250 chúng đại tỳ kheo, 12.000 vị đại Bồ Tát, chư Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần, người và phi nhân đồng đến hội họp để nghe Phật thuyết pháp. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng thần lực và từ khuôn mặt, Ngài phóng ra muôn loại tia sáng với nhiều màu sắc như là xanh, vàng, đỏ, trắng và những màu sắc khác. Trong mỗi màu sắc có vô lượng hóa Phật, mỗi hóa Phật có thể làm Phật sự chẳng thể nghĩ bàn. Mỗi hóa Phật lại có vô lượng hóa Bồ Tát đang tán dương và ca tụng công đức của Phật. Các tia sáng ấy rất vi diệu và nhiều chẳng kể xiết, chúng lượn quanh 80.000 vòng và chiếu sáng khắp nơi. Trên lên đến trời phi phi tưởng, dưới đến tận địa ngục vô gián, không chỗ nào là chẳng rọi tới. Khi các chúng ở trong đó thấy được ánh hào quang của Phật, họ tự nhiên niệm Phật và đều đắc sơ địa phương tiện tam muội. Lúc bấy giờ, trong đại chúng có 49 vị sơ phát tâm Bồ Tát, ai ai cũng muốn hỏi Đức Phật làm sao để sống lâu, nhưng họ đều chẳng biết phải hỏi như thế nào. Khi ấy, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát biết họ có điều nghi vấn, nên Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, chắp tay và hướng về Đức Phật, rồi bạch Phật rằng:
Bạch Thế Tôn, con thấy một số vị trong đại chúng đây có điều nghi vấn muốn hỏi, nhưng họ đều chẳng biết phải hỏi như thế nào. Thế nên bây giờ con muốn thay họ để thưa hỏi, kính mong Đức Như Lai cho phép.
Đức Phật bảo:
Lần thì, nghe Văn Thù Sư Lợi, ông có điều nghi vấn, ông hãy cứ hỏi.
Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch rằng:
Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh ở trong biển sanh tử, họ gây tạo các nghiệp ác. Từ kiếp này đến kiếp khác, họ luân hồi trong lục đạo. Cho dù được thân người, nhưng do quả báo nên mạng sống ngắn ngủi. Họ phải làm thế nào mới có thể diệt trừ các nghiệp ác và được sống lâu? Rủ mong Thế Tôn giảng dạy phương pháp để đắc trường thọ.
Đức Phật bảo:
Này Văn Thù, lòng đại từ của ông thật vô lượng. Ông bị thương xót chúng sanh tội khổ nên mới hỏi việc ấy. Nếu Phật thuyết giảng tường tận thì hết thảy chúng sanh đều không thể tín họ.
Ngài Văn Thù Sư Lợi lại bạch Phật rằng:
Bạch Thế Tôn, Ngài có nhất thiết chủng trí, là thầy của trời người, là cha lành của tất cả chúng sanh. Ngài làm bậc đại pháp vương và có thể diễn nói hết thải diệu pháp với chỉ một âm thanh. Kính mong Thế Tôn hãy thương xót chúng sanh mà rộng thuyết giảng pháp này.
Khi ấy Đức Phật liền mỉm cười và bảo toàn thể đại chúng:
Các ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà phân biệt giảng giảng. Vào thủ quá khứ có một thế giới tên là Vô Cấu Thanh Tịnh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy có vô biên chư Bồ Tát đại chúng cùng kính vây quanh. Trong giáo pháp của Đức Phật đó có một ưu bà di tên là Duyên Đạo. Khi Đức Phật đã xuất thế, nàng đến chỗ của Phật và xin muốn xuất gia. Khi ấy ưu bà di Duyên Đạo khóc lóc thảm thiết rồi thưa với Đức Phật kia rằng:
Thưa Thế Tôn, con đã trót tạo ác nghiệp, con nay muốn cầu xin sám hối. Kính mong Thế Tôn hãy nghe con kể rõ sự tình. Xưa kia con từng có mang và thai nhi đã tròn 8 tháng tuổi. Do vì gia pháp nên con không thể có con cái. Thế là con uống thuốc độc đỡ phá thai. Bào thai do con phá khi ấy đã đầy đủ hình người.
Ah!
con gặp một bậc trí giả và vị ấy đã bảo con rằng:
nếu ai cố ý phá thai thì hiện đời người này sẽ bị quả báo bệnh nặng và thêm thọ mạng ngắn ngủi. Còn lúc chết thì sẽ đọa vào địa ngục vô gián để chịu đau đớn khôn xiết.
Giờ con suy nghĩ lại thì cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Cầu mong Thế Tôn với sức đại từ bi, xin Ngài hãy vì con mà thuyết pháp và cho phép con được xuất gia để thoát những khổ báo này.
Lúc bấy giờ Đức Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai bảo người nữ Điền Đạo rằng: ở thế gian có năm loại ác nghiệp khó mà sám hối cho sạch, những gì là nóng? Thứ nhất giết cha, thứ nhì giết mẹ, thứ ba phá thai, thứ tư làm tất Phật chảy máu, thứ năm phá hòa hợp tăng. Tội lỗi của những ác nghiệp này rất khó diệt trừ. Lúc bấy giờ người nữ Điên Đảo nghẹn ngào khóc than, lệ tu như mưa, đầu đã lệ sát đất và quỳ lết đến trước Phật rồi thưa với Phật rằng:
Đức Thế Tôn, bậc đại từ cứu hộ tất cả, quý mong Thế Tôn thương xót, xin hãy thuyết pháp cho con.
Đức Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai lại bảo rằng: ác nghiệp do con gây ra sẽ khiến con đọa vào địa ngục vô gián và phải chịu đau đớn không chút tạm ngừng. Ở trong địa ngục nóng bỏng, luồng gió lạnh bỗng nhiên thổi đến và làm cho người tội tạm thoáng được lạnh. Ở trong địa ngục lạnh buốt, luồng gió nóng bỗng nhiên thổi đến và làm cho người tội tạm thoáng được nóng. Địa ngục vô gián thì không phải như vậy. Ở địa ngục này, lửa từ trên bắn xuống, lửa ở dưới bốc lên. Ở bốn phía tường của ngục này đều là bằng sắt. Bên trên có mạng lưới sắt bao phủ. Trên bốn cửa thành của Đông Tây Nam Bắc đều có lửa nhiệt cháy hừng hực. Nếu một người thọ tội thì thân họ cũng đầy chặt cái ngục và thân dài đến 80.000 giao tuần. Nếu nhiều người thọ tội thì thân họ cũng đầy khắp cả ngục. Toàn thân của người tội có những con rắn sắt khổng lồ quấn quanh, độc độc của nó còn thống khổ thương cả lưỡi diện. Có con bò vào miệng rồi chui rong mắt vào tai của người tội, chúng siết chặt toàn thân của họ từ kiếp này đến kiếp khác. Tứ chi và các đốt xương của người tội luôn có lửa cháy rực phun ra. Lại có quả sắt mổ ăn thịt tội nhân, hoặc có chó đồng cắn xé thân xác người tội. Các đồ cốt đầu trâu cầm binh khí và thét ra tiếng ác vang dội như sấm sét nổ. Còn cố ý phá thai nên sẽ chuốc lấy khổ này. Nếu ta nói dối thì ta không gọi là Phật. Lúc bây giờ khi người nữ Điên Đảo nghe Phật nói xong thì nghẹn ngào đau xót và xỉu trên đất. Một hồi sau thì mới dần dần tỉnh dậy và lại thưa với Phật rằng:
Thưa Thế Tôn, có phải chỉ riêng một mình con là sẽ thọ lãnh thống khổ này, hay tất cả những chúng sanh nào phá thai thì cũng đều phải thọ lấy nỗi khổ đó?
Đức Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai bảo người nữ Điên Đảo rằng: thai nhi của con đã phát triển đầy đủ hình người, nó nằm ở giữa các bộ phận dạ dày và đường ruột mà như là đang ở địa ngục với hai tảng đá đè ép vào thân. Nếu mẹ ăn đồ nóng thì coi như ở địa ngục nóng, nếu mẹ ăn đồ lạnh thì coi như ở địa ngục lạnh. Suốt ngày nó phải chịu thống khổ. Thế mà ở trong vô minh, con còn ác tâm cố ý uống thuốc độc. Nghiệp ác này sẽ tự động dẫn con đọa vào địa ngục vô gián. Các tội nhân ở địa ngục chính là bạn đồng hành của con đó. Người nữ điên đảo kêu gào và lại thưa rằng:
Con đã từng nghe người trí nói lời như thế này, nếu ai trót tạo các việc ác mà gặp được Phật hoặc Chư Tăng, rồi chí thành sám hối, thì tội sẽ được tiêu trừ. Giả như đã mạng chung và rơi vào các địa ngục, nhưng nếu thân bằng quyến thuộc vì họ mà tạo một ít phước, thì người chết sẽ được sanh lên trời. Có thật đúng như vậy không, thưa Thế Tôn? Xin Ngài hãy nói cho con biết.
Đức Phổ Quang chánh kiến Như Lai bảo người nữ điên đảo rằng: Nếu cái chúng sanh nào tạo các trọng tội mà gặp được Phật hoặc Chư Tăng, rồi chí thành sám hối và quyết không bao giờ tái phạm, thì tội sẽ được tiêu trừ. Dĩ nhiên họ đã mạng chung và còn trong lúc Diêm Ma Pháp Vương vẫn chưa tra hỏi định đoạt, nếu lục thân quyến thuộc của người chết có thể lễ Phật cùng thỉnh Chư Tăng để cúng dường, lại trong 7 ngày chuyển đọc Đại Thừa Phương Đẳng Kinh Điển và đốt hương rải hoa, thì khi ấy sứ giả khảo sát thiện ác của Diêm Vương sẽ cầm cây thần pha ngũ sắc mà đến trước chỗ của vua Diêm La. Ở trước và phía sau của cây tràng phan này sẽ có tiếng ca tụng khen ngợi với âm thanh vi diệu và diêu hòa hiện từ vang ra. Họ trình tấu cho vua Diêm La rằng:
Người này tất nhân làm thiện.
Phật giả như người chết lúc sanh thời tin theo tà kiến điên đảo, không tin kinh điển trong Phật Pháp Đại Thừa, chẳng có tấm lòng hiếu thảo và không có tâm từ bi, lại chẳng có ai làm công đức cho họ trong 7 ngày sau khi mất, thì khi ấy sứ giả của Diêm Vương sẽ cầm một cây tràng phan màu đen mà đến trước chỗ của vua Diêm La. Ở trước và phía sau cây tràng phan này sẽ có vô lượng ác quỷ. Họ trình tấu cho vua Diêm La rằng:
Người này tất nhân làm ác.
Lúc bây giờ khi Diêm Ma Pháp Vương thấy cây thần phan ngũ sắc đi đến thì lòng vui mừng vô cùng, Ngài lớn tiếng nói rằng:
Nguyện việc thiện của ta cũng bằng như hắn vậy.
Ngay lúc đó, các địa ngục sẽ biến thành những dòng suối trong, núi đao rừng chiếm biến thành hoa sen, tất cả tội nhân đều thọ hưởng vui sướng. Còn nếu Dương Vương thấy cây tràng phao màu đen thì lòng phẫn nộ và hét ra tiếng dữ tợn như sấm nổ. Người tội lập tức rơi vào trong 18 đại địa ngục. Tội nhân bị ép phải leo lên rừng kiếm, vào trong núi đao, ngồi trên giường sắt, thì bắt phải ôm trụ đồng. Lưỡi bị kéo ra đến cây bừa, hoặc bị nhét vào trong cối xây đến nghiền nát. Trong một ngày có muôn lần chết đi và muôn lần sống lại. Chuyển chuyển như thế cho đến khi đổ vào địa ngục vô gián để chịu lấy thống khổ cùng cực. Từ kiếp này cho đến kiếp khác, không chút tạm ngưng. Đức Như Lai kia còn chưa nói xong thì lúc bấy giờ trong hư không có âm thanh ghê rợn hét ra:
Điên đảo! Người quấy phá thai là cái chuyện quả báo quả mạng. Ta và phải tự đến để truy bắt người đó.
Khi ấy người nữ điên đảo kinh hoàng nằm ôm chân của Đức Như Lai kia và khóc than:
Xin Đức Thế Tôn hãy rộng thuyết giảng pháp tạng của chư Phật và phương pháp tiêu trừ nghiệp tội cho con. Nếu được như thế thì dù có chết đi con cũng cam lòng.
Lúc bấy giờ Đức Phổ Quang chánh kiến Như Lai dùng oai lực của Phật mà bảo quỷ sứ rằng: Này sắc quỷ vô thường, ta bây giờ muốn giảng kinh trường thọ nghiệp tội cho người nữ điên đảo. Hãy đợi thêm một lát nữa thì tự ông sẽ có điều chiếm ngộ. Này điên đảo, con hãy lắng nghe, ta sẽ thuyết pháp bí mật của chư Phật cho con, đó là kinh trường thọ mà 1000 đức Phật thuộc quá khứ cũng đã giảng dạy, thời sẽ khiến con cùng chúng sanh điểm ly ác đạo. Này điên đảo, con phải biết rằng, sắc quỷ vô thường này đây không bao giờ lay động tới tình cảm van xin, dù con có đem vô lượng trăm ngàn vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não đi mua chuộc tính mạng thì vẫn không thể nào được thoát miễn đâu. Dẫu cho những người có thế lực như là quốc vương, hoàng tử, đại thần, trưởng giả, nhưng lúc quỷ vô thường đến tước đi mạng sống quý báu của họ thì không một ai có thể thoát khỏi. Này điên đảo, con phải biết rằng duy nhất một chữ Phật mới có thể thoát miễn khổ ách đó. Này điên đảo, thế gian có hai loại người rất là hy hữu, họ khó gặp như hoa ưu đầm. Một là những người không bao giờ làm điều ác, hai là những người có thể sám hối khi phạm lỗi lầm. Những người như thế rất là quý hiếm. Do con đã có thể thành tâm sám hối ở trước ta, nên ta sẽ vì con mà thuyết kinh trường thọ, thời sẽ khiến con thoát khỏi khổ ách bị quỷ vô thượng truy sát. Này điên đảo, con phải biết rằng, trong địa ác năm trượt và thổ vị lai, nếu có chúng sanh nào gây các trọng tội như là giết hại cha mẹ, uống thuốc độc phá thai, phỉ hoại chùa tháp, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng, các chúng sanh gây tạo năm tội ngỗ nghịch như thế, nếu họ có thể thọ trì kinh trường thọ này rồi biên chép độc tụng, hoặc tự biên chép hay bảo người khác biên chép, thì tội sẽ tiêu trừ và sẽ được sanh lên cõi phẩm thiên, huống chi là con nay còn đích thân thấy được ta. Lần thay điên đảo, ở trong vô lượng kiếp, con đã trồng các thiện căn. Nhưng do câu hỏi khéo léo và sự ân cần sám hối của con, ta nay sẽ thuyết pháp cho con. Không bao lâu, con sẽ có thể chuyển vô thượng pháp luân, có thể vượt qua vô biên đại hải sanh tử, có thể cùng cộng chiến với thiên ma ba tuần, có thể bẻ gãy cờ chiến thắng đã dựng lên của thiên ma ba tuần. Con hãy lắng nghe, ta sẽ thuyết tập dị nhân duyên mà chư Phật tổ quá khứ cũng đã dạy. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử và ưu sầu khổ não. Vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt thì lão tử và ưu sầu khổ não diệt. Này điên đảo, con nên biết rằng, do bởi tất cả chúng sanh không thể quán chiếu thập nhị nhân duyên, nên họ phải luân chuyển trong các nẻo sanh tử để thọ khổ. Nếu ai có thể quán chiếu thập nhị nhân duyên, thì họ sẽ liền thấy như thật của các pháp. Do vì đó thấy như thật của các pháp, nên họ sẽ liền thấy Phật. Khi đã thấy Phật, thì họ sẽ liền ngộ Phật tánh. Vì sao thế? Bởi hết thảy chư Phật đều dùng thập nhị nhân duyên để làm pháp thánh. Bây giờ cô đã nghe được ta thiết thập nhị nhân duyên này, thời cô sẽ đắc Phật tánh thanh tịnh và có thể làm Phật pháp khí. Tần này sẽ vì cô mà nói một đạo chân thật. Cô hãy tư duy và gìn giữ một niệm này. Một niệm này gọi là Bồ Đề Tâm, mà Bồ Đề Tâm còn gọi là Tâm Đại Thừa. Vì căn tánh của chúng sanh bất đồng, nên chư Phật và Bồ Tát phân biệt mà nói có ba thừa. Trong niệm niệm con phải nên luôn luôn gìn giữ Bồ Đề Tâm này và chớ để quên mất. Dẫu thân bị năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thiêu đốt, bị bốn con rắn, đất, nước, gió, lửa, ăn lúa, bị ba độc, tham, sân, si, não loạn, bị sáu tên giặc, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, chiếm đoạt, và bị hết thể chúng ma đến xâm nhiễu, thì cũng không thể nào biến đổi Bồ Đề Tâm này. Nhưng do được Bồ Đề Tâm như thế, nên thân sẽ kiên cố như kim cang, tâm bao la như hư không, và không gì có thể trở ngại hay phá hoại. Nhưng do được thân tâm bất hoại, nên liền đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng do đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên sẽ có thường lạc ngã tịnh. Khi đã có đầy đủ bốn đức của Niết Bàn, thì sẽ liền có thể viễn ly sát quỷ vô thường này, cùng sanh lão bệnh tử và các sự thống khổ ở địa ngục. Khi Đức Phật kia ở giữa đại chúng thuyết pháp này xong, lúc bây giờ quỷ sứ đang ở trong hư không khởi nghĩ như vậy:
ta đã nghe được Thế Tôn thuyết giảng pháp chứng này, cho dù là địa ngục thì cũng có thể biến thành sao hoa sen thanh tịnh. Bây giờ ta phải xả bỏ cảnh giới của quỷ này mới được.
Quỷ sứ lại nói với người nữ điên đảo rằng:
điên đảo, khi cô đắc đạo thì sẽ thấy hóa độ cho ta.
Lúc bấy giờ Đức Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai lại bảo người nữ điên đảo rằng: này điên đảo, ta đã giảng thập nhị nhân duyên cho con, giờ đây ta sẽ lại vì con mà nói lục độ ba la mật, đó là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và bát nhã ba la mật. Đây là lục độ ba la mật, con hãy gắn thọ trì. Này ta sẽ lại vì con mà nói bài kệ vô thường của chư Phật thuộc quá khứ đã nói khi các ngài thành Phật đạo: chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Các hành đều vô thường, là pháp của sanh diệt. Khi sanh diệt diệt rồi, tịch diệt sẽ an vui. Lúc bây giờ khi nghe pháp xong, người nữ điên đảo hoan hỷ vô cùng, tâm hoắc nhiên thanh tịnh, minh liễu khai ngộ. Sau đó nàng nương thần lực của Phật rồi thăng lên hư không với độ cao bằng 7 cây đa la và ngồi tĩnh tọa an nhiên. Lúc bấy giờ có một đại tánh Bà La Môn, gia tài giàu sang không ai sánh bằng, bỗng nhiên lâm trọng bệnh. Sau khi khám, thầy thuốc bảo là cần phải có mắt người trộn với dược thảo thì mới trị lành. Khi ấy, ông chữ giả liệt sai đồng bọc đến các ngã tư đường mà lớn tiếng rao rằng:
ai có thể nhẫn chịu đau đớn để bán đôi mắt của mình, tôi sẽ cho ngàn lượng vàng với kho tàng chân bảo, tùy ý muốn bao nhiêu cũng được và sẽ không bao giờ nuối tiếc.
Khi người nữ điên đảo nghe được lời sau đó, trong lòng vui mừng vô cùng và tự nghĩ thầm:
mình đã nghe được kinh trường thọ từ Đức Phật, và giờ đây hết thảy ác nghiệp cũng đã tiêu trừ, tâm đã liễu ngộ Phật tánh, lại còn rời xa các quỷ vô thường và các sự thống khổ ở địa ngục. Ta phải xả bỏ thân này để báo đáp ân huệ từ bi của Phật.
Sau khi nghĩ như thế rồi, nàng hô lớn rằng:
Tôi nay đã 49 tuổi. Sau khi nghe được tin trường thọ từ Đức Phật, bây giờ tôi muốn xả bỏ thân mạng này mà không hề liên tiếp đỡ biên chép 49 quyển kinh trường thọ. Tôi chỉ mong sao tất cả chúng sanh đều có thể thọ trì đọc tụng kinh này. Tôi cần bán đôi mắt của mình để trả tiền công cho những người biên chép kinh. Mắt của tôi vô giá và muốn trả bao nhiêu cũng được.
Lúc bấy giờ, vua trời Đế Thích và các vị thiên tử biến hóa thành 49 người phàm, rồi đến chỗ của người nữ viên đạo. Họ nói rằng:
Chúng tôi nguyện sẽ biên chép kinh này cho cô, nhưng sau khi đã thấy kinh rồi thì cô phải bán đôi mắt của mình.
Lúc ấy, người nữ viên đạo mừng rỡ khôn xiết. Nàng từ rạch thịt từ nơi chân tay ra để lấy xương trẻ làm bút và chiếc máu làm mực mà cung cấp cho những người biên chép kinh. Nội trong 7 ngày thì việc biên chép kinh hoàn mạng. Sau đó, những người biên chép kinh nói với người nữ điên đảo rằng:
Bây giờ chúng tôi đã biên chép kinh xong. Chúng tôi hy vọng cô vẫn còn giữ lời hứa của mình. Sau khi xem kinh xong, xin cô hãy trao đôi mắt của mình để chúng tôi đem đi bán cho bà La Môn.
Lúc bây giờ, người nữ điên đảo liền sai một kẻ chiên Đà La để khoét đôi mắt của mình. Nàng cũng thỉnh cầu 49 người biên chép kinh hãy chia một phần cho hắn. Kẻ chiên Đà La tuân lệnh, và khi sắp sửa khoét mắt nàng thì 49 người kia đều sướng lên rằng:
Hiếm có thay, hiếm có thay. Thật là chẳng thể nghĩ bằng. Vì muốn biên chép kinh này, người nữ điên đảo này đây đã có thể nhẫn chịu đau đớn để chẻ xương làm bút và chích máu làm mực mà chẳng hề luyến tiếc thân mạng. Chúng tôi làm sao mà đành nỡ lấy đi đôi mắt của cô chứ?
Rồi với lòng từ bi, họ bảo người nữ điên đảo rằng:
Chúng tôi không còn muốn bán đôi mắt của cô cho bà La Môn nữa. Nhưng khi nào cô đắc đạo thì xin hãy cứu độ chúng tôi. Xin nguyện chúng tôi đời đời sẽ luôn được sanh chung một nơi với cô để làm thiện tri thức và cùng tuyên dương kinh này để cứu độ hết thảy chúng sanh tội khổ.
Lúc bấy giờ, Nam Đà Long Vương dùng đại oai lực, ngài thi triển các huyễn thuật mà trộm lấy kinh của người nữ điên đảo, được các nữ chúng ở trong Long Cung để thọ trì và cúng dường. Chỉ trong khoảnh khắc, người nữ điên đảo bỗng phút nhiên chẳng còn thấy kinh nữa, nên nàng nghẹn ngào rơi lệ mà thưa với Phật rằng:
Thưa Thế Tôn, con đã xả bỏ thân mạng để biên chép kinh trường thọ. Con chỉ mong sao kinh này sẽ lưu truyền đến hết thảy chúng sanh. Bỗng nhiên bây giờ con không biết các kinh đó ở đâu nữa. Lòng con bây giờ tràn đầy sầu muộn và nỗi thống khổ này thật khó mà nhẫn cho đành.
Đức Phổ Quang Như Lai bảo người nữ điên đảo rằng: Kinh của con đã được Long Vương thỉnh xuống Long Cung để thọ trì và cúng dường, con nên vui mừng và không cần phải ưu sầu. Lành thay, điên đạo, do bởi năng lực từ công đức đó nên sau khi thọ mạng chấm dứt, con sẽ sanh về vô sắc giới thiên để thọ hưởng mọi điều vui sướng và vĩnh viễn sẽ không còn làm thân người nữ nữa. Khi ấy, người nữ điên đạo thưa với Phật rằng:
Thưa Thế Tôn, ước nguyện của con không phải muốn sanh lên trời. Con chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ luôn được gặp Thế Tôn, như thế bồ đề tâm sẽ không bao giờ thối chuyển. Ở bất cứ nơi nào mà con đến, con sẽ luôn tuyên dương pháp này cho hết thảy chúng sanh tội khổ.
Đức Phổ Quang Như Lai bảo rằng: Có phải con đang vọng nghĩ, Người nữ điên đảo lại thưa rằng:
Thưa Thế Tôn, nếu con vọng ngữ, xin hãy khiến con bị quỷ vô thường truy bắt như lúc trước. Nếu con thật lòng thì bây giờ ở trước Phật, xin hãy khiến vết thương của con được lành hẳn.
Do bởi nguyện lực nên người nữ điên đảo liền lập tức được bình phục như cũ. Đức Phổ Quan Như Lai lại bảo người nữ điên đảo rằng: Nếu nhất tâm niệm Phật thì con có thể du hành từ Phật độ này đến Phật độ khác. Con sẽ liền có thể thấy vô lượng vô biên thế giới của chư Phật, và cũng như không hiểu bất khả thuyết văn tự ngữ ngôn ở nơi đó. Lúc bây giờ chỉ ở trong một thoáng chốc, người nữ điên đảo liền đắc vô sanh pháp nhẫn của vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Văn Thù, ông nên biết rằng Đức Phổ Quan Như Lai ấy chính là tiền thân của ta, người nữ điên đảo chính là tiền thân của ông đó. Còn 49 người biên chép kinh thổi đó, này chính là 49 vị sơ phát tâm Bồ Tát đây vậy. Từ vô lượng kiếp đến nay, ta luôn tuyên nói kinh này cho các ông và pháp hộ thân, để khiến cho hết thảy chúng sinh nào có ác nghiệp, dẫu họ chỉ nghe được nửa bài kệ trong kinh Trường Thọ, thì thảy đều được tiêu trừ. Huống chi là nay ta còn thuyết giảng thêm một lần nữa.
Vua Ba Tư Nặc đang ở trong hoàng cung, bỗng vào khoảng nửa đêm, ngài nghe có tiếng của một người đàn bà kêu gào khóc lóc. Tiếng gào khóc bi ai thảm thiết của bà khó ai kềm lòng cho được. Nhà vua tự nghĩ thầm:
Trong thâm cung của ta chưa từng có việc này, tại sao lại có tiếng bi ai như thế?
Vào sáng sớm hôm sau, ngài lập tức sai người đến khắp mọi ẻo đường trong thành để tìm cho ra người đàn bà đó. Sứ giả tiếp lãnh sắc lệnh của quốc vương, họ tìm được và mang về. Khi người đàn bà ấy thấy quốc vương, bà hốt hoảng và chửi ngay tại chỗ. Sau đó, nhà vua sai người xối nước lạnh vào mặt, và dần dần thì bà tỉnh dậy. Nhà vua hỏi rằng:
Tối qua có tiếng kêu khóc, có phải là ngươi không?
Người đàn bà đó thưa rằng: Dạ, tôi chính là Thảo Dân. Nhà vua hỏi:
Tại sao ngươi lại khóc lóc thảm thiết như thế? Ai đã ăn hiếp ngươi?
Người đàn bà đó thưa rằng:
Sau đại vương, nội quốc hận của con thật không có ai ăn hiếp cả. Kính mong đại vương hãy nghe lời nói của Thảo Dân. Con xuất giá theo chồng lúc con mới 14 tuổi. Trải qua 30 năm, Thảo Dân đã sinh được 30 đứa con. Dung nhan của chúng thù diệu, gương mặt hồng hào, môi đỏ như son và răng trắng như ngọc. Chúng rất đáng yêu và xinh tươi như bông hoa giữa mùa xuân. Con thương yêu chúng như xương như não và cũng như ruột gan của mình. Thậm chí con quý chúng còn hơn tánh mạng của mình nữa. Nhưng khi chúng vừa chớm lớn và còn chưa đầy một tuổi, thì khoảng vào mùa hè hoặc mùa thu, thì chúng liền bỏ con mà chết. Bây giờ chỉ còn lại một đứa cuối cùng, nó là mạng sống của con. Nhưng hiện giờ nó trong ủ rũ, con e rằng nó cũng sắp ra đi. Đó là nguyên nhân mà vì sao tối qua con đã khóc than.
Khi nghe lời ấy xong, nhà vua rất ưng sầu não và tự nghĩ thầm:
Tất cả ba tánh đều trông cậy nơi ta. Nếu ta không thể cứu giúp họ thì ta không gọi là vua.
Thế là ngài liền triệu tập quần thần và cùng họ thảo luận. Trong số đó có 6 vị đại thần. Vị thứ nhất tên là Kiến Sắc, vị thứ nhì tên là Văn Thanh, vị thứ ba tên là Hương Túc, vị thứ tư tên là Biện Tài, vị thứ năm tên là Tùy Duyên, vị thứ sáu tên là Dị Nhiễm. 6 vị đại thần này cùng tâu với nhà vua rằng:
Tâu đại vương, khi em bé mới chào đời thì nên lập đàn thất tinh và nhị thập bát tú để kéo dài thọ mạng. Như thế em bé sẽ không bị chết yểu. Kính mong đại vương hãy tuyên cáo phương pháp này đến khắp thiên hạ.
Khi ấy có một vị đại thần tài trí đã từng trồng các thiện căn nơi vô lượng chư Phật, tên là Định Tuệ. Ngài đến trước nhà vua tâu rằng:
Tâu đại vương, đại vương nên biết rằng phương pháp của 6 vị đại thần đều không thể giúp em bé thoát miễn chết yểu. Hiện tại có một vị đại sư họ Phù Đàm, tên Tất Đạt Đa, là bậc vô sư tự ngộ. Bây giờ ngài đã thành Phật và đang thuyết kinh trường thọ ở tại núi Linh Thú. Kính mong đại vương hãy đến nơi đó để nghe. Nếu ai nghe được nửa câu kệ của kinh này thì hết thảy trọng tội mà họ đã tạo trong 100.000 kiếp sinh tử đều sẽ tiêu diệt. Tất cả những đứa trẻ nào nghe được kinh này, mặc dầu chúng không hiểu nghĩa lý, nhưng do bởi công đức của kinh này nên chúng tự nhiên sẽ đắc trường thọ.
Vua Ba Tư Nặc nói:
Sẵn đã từng nghe 6 vị đại sư nói là tài học của Sa Môn Phù Đàm kém cỏi, chỉ là đứa con nít tuổi tác non nớt. Theo luận thuyết của 6 vị đại sư thì Phù Đàm dùng yêu thuật quyển hóa. Nếu ai tôn sùng thì đa số là họ sẽ mất chánh đạo.
Lúc bấy giờ đại thần Định Tuệ dùng kệ thưa với nhà vua rằng:
Thích Ca Mâu Ni Thiên Nhân Sư, trong vô lượng kiếp tu khổ hạnh, nay đắc thành Phật chuyển pháp luân, tuyên lại quá khứ lời chư Phật, chẳng trái hết thảy chúng sanh nguyện, tức đại từ bi cứu quần mê. Thấy Phật như rùa gặp gỗ trôi, cũng như ưu đàm tối diệu hoa. Duy nguyện đại vương đến nghe pháp, đừng tin ngoại đạo lục sư ngôn.
Khi nói bài kệ này xong, đại thần Định Tuệ dùng sức thần thông, ngài từ dưới đất thăng vọt lên hư không với độ cao bằng 7 cây đa la. Ngài liền ở trước nhà vua mà đọc các chú thuật, và chỉ trong một niệm khoảnh, đại thần Định Tuệ khiến núi Tu Di cùng nước của các biển cả nhập vào trong tim ngài, mà thân thể vẫn an nhiên vô ngại. Vua Ba Tư Nặc thấy việc này, nhà vua khen thật hiếm có và biết ngay là bậc thị tri thức chân chính. Rồi ngài đảnh lễ ở trước đại thần Định Tuệ và hỏi rằng:
Thầy của thần là ai?
Đại thần Định Tuệ tâu rằng:
Tâu đại vương, thầy của vi thần là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ ngài đang thuyết kinh trường thọ diệt tội ở trên núi Linh Thú gần đại thành Vương Xá.
Sau khi nghe xong, nhà vua rất vui mừng. Ngài liền tả ủy thác quốc sự cho đại thần Định Tuệ. Rồi với vô lượng quyến thuộc, đại thần và trưởng giả cùng đi lên núi Linh Thú gần thành Vương Xá. Ở trước và phía sau của những cỗ xe báu với 4 ngựa của nhà vua, có cung nữ với đồng bọc cầm theo tràng hoa và hàng trăm loại phẩm vật cúng dường. Khi đến nơi, họ cởi các trang sức trên mình xuống, đi nhiễu Phật 7 vòng, rồi chắp tay đảnh lễ và rải hoa cúng dường.
tiếp đến, nhà vua thưa rõ sự việc trên với Đức Phật. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo vua Ba Tư Nặc:
Vào thuở quá khứ, người nữ này đã từng làm mẹ kế. Bởi lòng ganh tị, bà dùng thuốc độc giết chết 30 đứa con của người vợ cả. Những đứa con bị giết đó đều thề rằng:
Ta nguyện đời đời kiếp kiếp luôn sanh làm con của bà ấy, rồi sẽ liền chết chịu để biết bà khổ sở và đau đớn thảm thiết.
Nhưng bây giờ người nữ này đã tới đây nghe ta giảng kinh trường thọ. Dẫu chỉ nghe được một bài kệ thì oan gia trái chủ sẽ từ đây vĩnh tuyệt.
Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo các đại chúng:
Khi người mẹ có thai, Ma Vương Ba Tuần liền phóng tứ đại độc xà và lục trần ác tặc vào ở trong thai nhi. Nếu bất cứ một thứ nào ở trên không điều hòa thì mạnh căn liền đứt. Ta có Đà La Ni khéo có thể giúp tăng thêm thọ mạng của em bé. Nếu đứa bé nào bị bệnh hoạn khốn khổ, một khi nghe chú này của ta qua lỗ tai thì không có gì là chẳng lành. Ngoài ra, chú này còn có thể khiến ác quỷ tháo chạy biệt tâm.
Đức Phật liền nói chú rằng:
Ba đầu di đề thì hệ đi, hệ ni hệ di, chư lê, chư ra, chư li, hầu ra, hầu ra, Yoli, Yora, Yoli, Bara, Balivan, Kishan, Điệt Tăng Điệt, Bạch Thề, Mạch Điệt, Kỳ Na Kê Lê, Tô Bà Tha, Bapni, Bapni Đi Đi, Cơ Sĩ Ni, Cơ Sĩ Ni, Cơ Sĩ Mi, Chura, Chura, Churi, Hura, Hura, Yuri, Yura, Yuri, Phara, Phare, Mung Cha, Chi Đê, Bi Đê, Băng Thề, Mạch Thề, Chi Đa, Kha Rê, Chua Hà.
Đức Phật bảo:
Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào thọ trì độc tụng Đà La Ni này, như họ muốn tụng chú này cho em bé đang ở trong bào thai, hoặc cho em bé đã sinh rồi, hay cho các em bé mắc bệnh, thì trong 7 ngày 7 đêm hãy đốt hương, rải hoa, biên chép kinh này để cúng dường và chí tâm tín thọ, thời tất cả trọng bệnh cùng nghiệp chướng tiền thân của chúng sẽ đều được tiêu trừ.
Lúc bấy giờ có Y Vương Bồ Tát tên là Kỳ Bà, ngài đến trước Phật bạch rằng:
Bạch Thế Tôn, con làm đại y vương và có thể chữa trị mọi chứng bệnh. Các trẻ nít có 9 loại bệnh khiến chúng có thể bị chết yểu. Những gì là 9? Thứ nhất, cha mẹ phi thời hành dục. Thứ nhì, nơi sinh nở có máu chảy ô uế trên đất, khiến địa thần không chịu ở, nơi áp quỷ thừa cơ đột nhập. Thứ ba, lúc sinh nở, rốn của em bé do không khử trùng đàng hoàng nên bị nhiễm vi khuẩn. Thứ tư, lúc sinh nở đã không dùng bông gòn thấm thuốc khử trùng để lau sạch máu dơ từ bào thai bọc em bé. Thứ năm, giết hại súc vật để mở tiệc ăn mừng. Thứ sáu, khi mang thai hoặc lúc cho em bé bú, người mẹ ăn tạp nhạt những quả trái cây lạnh. Thứ bảy, khi em bé bị bệnh, chúng được cho ăn với các loại thịt hỗn tạp. Thứ tám, đương lúc sinh nở, điềm chẳng lành xuất hiện tại chỗ sanh. Nếu dây rốn vẫn còn dính vào người mẹ, thì người mẹ sẽ có thể bị chết. Nếu dây rốn đã cắt rồi, thì sẽ khiến em bé bị chết. Thế nào là điềm chẳng lành? Mắt con người có thể thấy tất cả những loại xác chết và các điều quái dị. Do bởi mắt thấy những điều bất tịnh, cho nên gọi là điềm chẳng lành. Nếu lấy ngưu hoàng, trân châu và các trắng tinh đem nghiền nát, rồi trộn với mật ong và cho em bé dùng, thì sẽ định tâm của em bé và có thể thoát miễn việc không cát tường. Thứ chín, khi dẫn em bé đi vào buổi tối, chúng bị ác quỷ đánh đập. Nếu có thể thận trọng chính việc này cho tất cả em bé, thì chúng sẽ không bị chết yểu.
Giữa lúc bấy giờ, Thiên Ma Ba Tuần ở trong ma cung, do cũng có tha tâm thông nên Thiên Ma biết Đức Phật đang nói chú trường thọ diệt tội hội chư đồng tử Đà La Ni cho đại chúng. Thế nên Thiên Ma sanh lòng phẫn nộ dữ dội, rồi thét ra tiếng hát vang dội, u sầu không vui.
Khi ấy ba con gái của thiên ma đến trước phụ vương thưa rằng:
Thưa đại vương, vì sao cháu lại ôn sầu khổ não như thế?
Mà vương đáp rằng:
Xem là cháu bông phù đạp trong thuyết tinh trường tỏ ra vô lượng vô biên chúng sanh ở trên núi lên hướng gần thành vương sát. Phù đạp muốn đưa vô kinh này đến hết để chúng sanh cho họ tốt thương họ an vui. Họ mãi sang xâm phạm trên dưới của cha nên thiếu cha khởi sinh lòng xa hắn. Và bây giờ muốn thoát lãng các thằng nước ruột cùng tất cả ma binh trở đến chiến đấu. Cho dù là không thể kháng cự xa hơn phù nào thì cha cũng sẽ dùng roi lực mà bị tai của chư thiên và đã chống lại để khiến họ không thể nghe Phật giảng trên trường họ.
Khi ấy ba con gái của ma vương dùng kệ can ngăn phụ vương:
Thiên ma ba tuần có ba con gái đến trước phủ vương cúi đầu thưa rằng: Sa môn Cù Đàm thầy của trời người chẳng phải ma lực có thể cấm ngăn. Ngày xưa Phật ở dưới cây bồ đề, khi vừa ngồi lên pháp tòa cát tường, ba chúng con đây khiêu gợi sắc đẹp, trong hạng thiên nữ chúng con đẹp nhất, trăm loại nhảy múa mưu toan muốn dụ, nhưng tâm bồ tát đều chẳng nhiễm trước. Quán ba chúng con như các cụ bà, rồi hành chánh giác bậc thầy tất cả. Cung trình của cha muốn làm khiếp sợ, ma bên vũ khí đầy khắp hư không. Bồ Tát xem như trò chơi.